sống cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi.
Thank you. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần 13 ở trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Đây cũng là cái phần cuối rồi. Và kỳ rồi chúng ta đã học được hai cái bài minh. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài thứ 3 trong cái bài 13. Và chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước. Tham luyến cõi đời ấm duyên thành chất, từ sanh đến già trọn không gì được. Căn bản vô minh, nhân đây mê hoặc, thời giờ đáng tiếc, khoảnh khắc khó lường. Đời nay luống qua, đời sau ngăn lấp, từ mê đến mê đều do sáo giặc. Qua lại sáu đường, lăn lóc ba cõi, sớm tìm minh sư, thân gần cao đức. Gạn lọc thân tâm, bỏ điều gai góc, đời tự giả hư, duyên nào ép ngạt. Xét tột pháp lý, chứng ngộ mới thôi, tâm cảnh đều quên, chẳng ghi, chẳng nhớ. Sáu căn an nhiên, đứng đi lặng lẽ, một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt. Bây giờ chúng ta học tiếp cái phần bài minh trước á. Bài minh trước là thân quyển nhà mộng vật sắc trong không, mé trước không cùng, mé sau đâu biết. Và bài thoát đây nhìn kia, lên xuống cực nhọc, chưa khỏi ba đường bao giờ thôi dứt. Tức là hai bài minh trước thì chúng ta đã học rồi. Thì cái đáng lý những cái phần trước là Ngài Tổ Quy Sơn đã viết rằng cái dạng văn xuôi, bây giờ Ngài viết giống giống như cái bài kệ, được gọi là cái bài minh. Thì ý nó cũng không có ra ngoài những cái điều mà Ngài dạy ở phần trước. Bây giờ Ngài nhắc lại là nếu mà chúng ta tham luyến ba cõi này, tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc này, mà nơi tâm chúng ta còn vướng chấp, còn tham luyến, thì cái ấm, tức là cái thân ngũ ấm của mình, nó duyên với nhau, năm ấm duyên với nhau để gì? Để thành cái sắc chất. Tức là tham luyến cõi đời, ấm duyên thành chất. Chúng ta tham luyến ở cái cõi người, cõi đời này, để rồi năm ấm nó duyên với nhau, nó thành lần cái thân này, Và cái thân này sao từ sanh đến già trọn không có cái gì là hay là đẹp đó. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái quá trình chúng ta sống, do chúng ta tham luyến cuộc đời này mà mang thân. Nếu chúng ta không có cái chiều sâu như từ trước giờ mình nói là chúng ta không có cái chiều sâu chấp trước thân xác đó, thì khi bỏ thân này chúng ta không có tìm người thân khác đâu. Nhưng vì chúng ta nghiệp nhiều kiếp rồi, không phải trong một cái đời này thôi, chúng ta đã từng sống với cái thân này mà không phải một ngày hai ngày, mà nó trải qua nhiều năm nhiều tháng quá. Có người cũng phải mang thân này, ở đây cũng có nhiều người mang thân này trên 80 năm rồi, có người trên 70 năm, có người trên 60 năm, có người trên 50 năm. Có người cũng đã chung sống với thân này 40 năm rồi. Và chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đã bỏ tất cả những cái gì, bỏ tất cả những cái công sức, những cái điều gì tốt đẹp nhất để lo lắng cho cái thân này. Và cái sự lo lắng này bất kể tội phước, đó là một cái điều mà chúng ta phải thấy. Có nhiều khi chúng ta hiểu biết Phật Pháp thì chúng ta cố gắng sống làm sao đó nhờ cái thân chúng ta yên ổn mà nó không làm khổ người khác. Nhưng có những người họ hoàn toàn không biết cái gì về đạo lý, gì về Phật Pháp, không biết cái gì về nhân quả cả. Miễn làm sao cho vinh thân thì ra là được rồi. Cho nên là một ngày sống của họ là làm đau khổ rất là nhiều người. Thật ra ở trong cái bản Bát Đại Nhân Giác thì Đức Phật cũng nói là cái thân này là cái gì? Là rừng tội. Chính là tội lỗi từ thân này nó rất là nhiều. Trong cái ăn, cái mặc và cái ở của chúng ta, mỗi một ngày nó tiêu tốn rất là nhiều cái phước báo của mình. Nhưng mà ít khi nào chúng ta thấy điều này lắm. Cho nên nó nhiều khi mình sống một ngày mà mất phước mình cũng không hay, mà vì cái thân này thôi. Chỉ cần chỗ ở của chúng ta nó quá ăn chút, cái miếng ăn chúng ta thèm thuồng chúng ta không có kiềm chế được là có thể sát hại sinh mạng của loài chúng sanh khác rồi. Nó tiêu tốn phước báo của mình, nó làm khổ đau cho người khác rồi. Cái nhà ở của chúng ta cũng vậy. Thì khi mà chúng ta thấy được rõ ràng là gần như là mình yêu chiều không? Yêu chiều triệt để cái thân ở chúng ta. Nhưng có điều lạ là lo cho cái thân này. Nếu mà nói về cái người bạc bẽo nhất cái trần thế này là phải nói tới cái thân này. Thân này là một hợp đồng không chữ ký. Không biết mình ký giấy mình hợp tác nó hồi nào mình không biết, nhưng mà nó ký giấy mình chứ nó không có làm theo. Tự nhiên vậy nó ra bụng cái mà lo nó gần chết rồi vậy chứ nó đau lên à. Đau lên mình ăn nỉ thân ơi thân, mình làm ơn đừng đau cho ta ăn chút. Nó không chịu, nó muốn đau là nó đau à. Tự nhiên mình thấy già nó không có đẹp lắm, thấy chưa? Vậy mà tóc nó cứ bạc hoài. Kỳ lạ, mình lo nó ăn rất là kỹ, mình lo nó ngủ rất là kỹ, mình lo nó mặc rất là đẹp, muốn gì là có đó cho nó, mà không bao giờ nó chiều mình miếng hết trơn á. Đôi khi mình nghĩ lại mình cũng buồn, ha. Có ai buồn cái thân này không? Mình lo mình buồn người ta là sao? Chơi với bạn ít bữa nó qua mặt mình, nó gạt mình cái mình buồn, nói hơn mình câu của mình buồn. Nói gì mình buồn, nhưng mà cái thân này mình lo nó kiểu gì? Mình coi cả cuộc đời này mình lo cái thân này kiểu gì? Vậy mà nhiều khi nó chết nó tự nhiên cái nó không thèm thở, mà kêu ơi sống giùm chút nữa đi thân, nó không chịu. Nó không có nghe lời, nó hoàn toàn nó không nghe. Cái nghĩa là nó giống như là cái ông gì của mình vậy đó, để cho nó có mặt để cho mình lo. Nhìn kỹ gần như là cả cái đời của mình là như thế, sống chỉ biết lo cho thân thôi. Nhưng mà nghiệm cho kỹ là chưa bao giờ nó nghe lời mình chuyện gì hết trơn á. Tức không? Bạc bẽo nhất trần gian này là cái thân của chúng ta. Nhớ nghiệm cho kỹ. Thật ra nghĩ tới cái người bạc bẽo là mình đã cưu mang, mình đã gánh vác, mình đã lo lắng gần như là không có bất kỳ một cái chuyện gì trần gian này mà mình không lo cho thân hết á. Nhưng mà nó lại không nghe. Nó không bao giờ hợp tác mình chuyện gì hết trơn. Tự nhiên đang ngồi vậy cái nó nhức đầu à. Nó nhức cái đầu mình năn nỉ là làm sao đừng nhức, nó đâu có chịu đâu. Nhức cái răng cũng không được. Không có bao giờ mà nói một tiếng nói nào nó nghe hết. Rồi chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta vì cái tham luyến của đời này mà mình mượn cái thân này để mình xài. Mà không biết thì khi mình mượn mình có ký chữ như thế nào không biết, mà sẽ mình mượn mình lo riết. Thấy không? Cho nên là từ khi mà có mặt cái thân này cho tới giờ phút này, cái hồi nhỏ mình chưa biết lo thì cha mẹ mình lo phụ. Thấy chưa? Tới hồi mình biết lo rồi á thì mình tự lo, thậm chí là mình còn phải sống chấp nhận tội lỗi để mình lo cho thân, chấp nhận những chuyện nhân quả xấu để mình lo cho thân, nó chỉ vì cái thân thôi. Đó thì nó từ sanh tới già trọn không có cái gì lợi ích. Nếu mà nói một cái thân bình thường của một cái đời người không có sống cho đạo đó, thì bây giờ kể từ lúc mà có cái thân này sanh ra, lớn lên rồi lo ăn, lo ở, lo mặc, lo vui chơi, lo giải trí, lo cái gì cho thân, xong rồi sao? Cho nó già, cái nó yếu, cái nó bệnh, nó chết, xong. Xong chuyện của nó cũng chẳng có cần biết mình khổ hay mình vui, nó cũng thèm để đếm xỉa tới mình nữa chứ. Đấy, ví dụ như bây giờ tới lúc mà tắt thở, mình cảm giác là mình không muốn cho cái thân này chết. Có ai muốn chết không? Đâu có đâu. Vậy mà nó chết đó, tức không? Lo cho nó gần như là triệt để mà nó cũng chết, nó bỏ mình à. Nghĩ lại cái thân nhiều khi mình cũng thấy có một cái gì đó buồn đúng không? Khát nước là lo chạy kiếm miếng nước uống liền, giá nào cũng phải kiếm nước uống chứ đâu có ngồi yên được đâu. Nó đói bụng là giá nào cũng chạy kiếm cơm cho nó ăn chứ đâu có ngồi yên được. Nó buồn ngủ là ai lại làm mình cũng đi ngủ à. Gần như là nó sai sử mình suốt cả đời như vậy. Không có ý nghĩa gì khi mang cái thân này nếu chúng ta không có một cái đời sống tốt đẹp. Rồi nó già, nó chết, xong chuyện. Rồi khổ lên, khổ xuống với nó mỗi lần nó bệnh. Chúng ta cảm giác nếu mà ngồi nghiệm kỹ thân á, chúng ta hiểu cho đúng về nó một chút. Nếu là Phật Pháp chúng ta giỏi và thậm chí chúng ta có công phu á, thì chúng ta sẽ làm chủ được. Nó sẽ nghe lời à. Nghe lời là gì? Nghe lời chút chút thôi chứ thật sự nghe lời 100% nó không nghe đâu. Ví dụ như bây giờ nó đang bệnh rồi, mình có điều khiển cho ảnh đừng có bệnh. Giỏi một chút là có thể làm được chuyện này. Nó đang đau thì mình dùng cái tâm lực của mình làm cho nó đừng có đau thì có khả năng làm nó được một chút. Bây giờ muốn cho nó mập lên một chút hoặc là muốn cho nó ốm lên chút thì cái đó mình làm chủ được. Giỏi hơn nữa, muốn cho mày sống thì mày nghe lời ta mày sống, muốn cho mày chết là mày phải chết. Thân nó sẽ nghe lời nếu chúng ta có công phu. Còn thường chúng ta không có đủ sức này. Cái này là không có mấy người ở thế gian này mà nói cái thân nó phải bị nghe lời, bị sự điều khiển của mình là khó lắm. Mất quá thì bây giờ nó cho nó đi, nó đứng, nó ăn, nó nói theo sự điều khiển. Mình đưa tay lên, để tay xuống, bước chân đi tới lui, ngoại giao, giao tiếp này nọ nơi kia, nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Thực chất thì cái thân tứ đại này nó hoàn toàn, nó chỉ là một cái gì đó. Nếu không có cái sự gắn kết của tâm mình vào thì cái thân này thực sự rất là vô vị. Và nghiệm lại cả đời sống của mình, nó không có là cái gì hết. Chúng ta nghiệm cho thật kỹ. Sinh ra lớn lên lo ăn, lo mặc, lo ở, lo già, lo bệnh rồi, lo chết, xong. Xong đời, cái thân già cõi chết chóc một cái là xong đời. Xong đời mà do cái bệnh chấp thân nhiều đời của mình, mất cái thân này mình cảm giác nó mất đi cái sự bám víu gì ở đâu sâu ở trong tâm thức của mình á. Thế vậy chứ mất thân mình hoàn toàn không chấp nhận. Kỳ lạ, không bao giờ chấp nhận cái khi mà chúng ta mất thân. Do đó chúng ta phải tìm đủ cách để chúng ta có thân. Và chính cái do cái chấp trước này mà chúng ta kiếm cái thân đời sau. Kiếm thân đời sau á, phải chi bây giờ mình đang quý cái cõi người này. Mình đang sống 80 năm trong cuộc đời này rồi, nó quen rồi. Bây giờ mình cũng lỡ hứa hẹn số điều mình chưa làm được ở đây. Gây dựng sự nghiệp gì ở đây nó cũng chưa xong. Thì mình muốn đời sau mình quay lại đây để mình làm người, để mình tiếp tục mình làm chuyện mình muốn làm. Nhưng mà có được đâu. Ví dụ như có người họ xây cái nhà mới nửa chừng à, rồi họ chết, họ muốn đời sau họ trở lại cái nhà đó để họ xây tiếp. Nhưng mà đâu có được, đâu không ai có khả năng này hết trơn á. Đúng không? Không ai có khả năng hết đó. Chúng ta nhìn kỹ, chúng ta gây dựng sự nghiệp cả đời của mình. Bây giờ đó, lỡ có cái ông nào đó không gây dựng sự nghiệp cả đời của ông, nó để lại một cái số vốn rất là lớn trước cái phút lâm chung. Bây giờ đó, tiếc cái của này là không có cái người thân để mình giao, không có người dự ý để mình giao cái số tài sản của mình. Đó, bây giờ thôi lỡ mà phải bỏ thân này rồi, bây giờ nhất định là mình quay lại đời sau để mình lấy lại của này mình xài. Được không? Không được. Kỳ đó. Ngồi nghiệm lại có nhiều cái vô vị lắm. Có không? Cả một cái đời mình phấn đấu, mình lo, mình ăn, mình mặc, mình để của, để tiền, để danh, để lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng phải trắng tay, phải xuôi tay để ra đi trong ấm ức. Ít có ai ra đi thoải mái, thỏa mãn, đúng không? Chúng ta luôn luôn ra đi trong ấm ức, trong nuối tiếc, chứ chưa có ai cảm thấy rằng tôi giờ đủ rồi, không cần nữa, sống thêm ngày nữa cũng được, không thêm nữa cũng được, ngang đây có ngã ra đi thấy đã đủ rồi. Và thậm chí xài thân này mấy chục năm đủ rồi, bây giờ tôi không thèm mượn cái thân này nữa, tôi sẽ sống cái kiểu khác. Chưa có mấy người có đủ cái lực này. Có đôi lúc chúng ta không muốn mang thân trở lại, nhưng mà nó vẫn bị mang thân bởi cái dục nhiễm của mình, bởi cái nghiệp tập của chúng ta. Đâu phải là chúng ta không muốn là nó theo ý mình đâu. Tất cả những cái mà chúng ta đã từng sống trong đời này, nó tạo thành một cái loại nghiệp, một loại nhân quả, mà không phải đời này mà là hằng hà sa số những đời về trước. Cho nên khi mà chúng ta vừa bỏ cái thân này rồi á, dù chúng ta có muốn thọ thân hay không muốn thọ thân, thì nó vẫn tiếp tục cho chúng ta thọ cái thân nào đó. À, cái thân nào đó chứ chúng chắc là cái thân người nha. Có đôi lúc chúng ta thấy như vậy mới ức nè. Mình làm cho hết một cái đời của mình ha, để lại một cái nguồn vốn liếng của cải tràn ngập cho một cái người khác xài. Giả dụ như chúng ta có quay lại cuộc đời này ha, thì do nhân quả gì đó không biết, chúng ta có thể quay lại cái nhà mà mình đã gây dựng á, cái nguồn mà cái kho, cái bãi rồi mình đã để sẵn trong đời trước á, mình quay lại đời đó chưa chắc mình được làm người trong cái nhà nữa mới tức ấy. Thậm chí chúng ta đó là người trong nhà, đó là người, là người đầy tớ, là người ở, còn không được vô nhà đàng hoàng ở mà ở ngoài hiên nữa mới tức á. Nhưng mà nhân quả là có rất nhiều cái chuyện như vậy. Chúng ta tiếc lắm, chúng ta quay lại đời sau thành con bốn chân nằm nó giữ một đống vàng, chứ không được hai chân làm người nữa. Đó là cái chuyện mà luyến tiếc cái tiền của cái trần gian này. Là khi cái tâm bám chấp của mình tùy theo cái nghiệp tập, cái kiến thức của chúng ta để chúng ta thọ thân đời sau. Cho nên ở đây nói là cái ấm này á, không phải là cái ấm thân ngủ ấm của cái thân ngủ ấm của cái thân người nữa, mà cái thân ngủ ấm này có khi á, là cái thân ngủ ấm của một cái loài thấp hơn loài người. Đây là điều mà chúng ta nhìn thấy cái cõi đời này nó thật sự là rất là giả tạm, nếu mà mình không có khả năng làm chủ thân tâm. Nói cho nên là nếu mà nhìn về cái thân người thôi, cái việc ăn mặc ở lo lắng này nọ nơi kia của mình cả một cái đời nó rất là vô vị, sinh ra rồi lớn lên rồi già chết xong chuyện hết đời. Hết đời này chúng ta có làm cái gì được để thành cái vốn liếng mang đi đời sau hay không? Đó là vấn đề của cái người hiểu biết. Chứ có nhiều người là gần như họ xả láng để họ đi. Họ sống không biết họ làm được cái gì, nhưng mà cố gắng lo ăn lẹ lẹ để ăn không kịp. Cố gắng xài lẹ lẹ để xài không kịp. Gần như họ cũng ý thức được là trước sau họ cũng phải chết. Và họ chỉ biết rằng là họ chỉ biết sống, biết thụ hưởng và để chờ chết thôi, chứ gần như họ không có để ý cái chuyện khác. Nên những người mà thiếu trí tuệ họ sẽ có những cái đời sống như vậy. Và rõ ràng ăn uống hưởng thụ cho tới khi bệnh tật, đau đớn trước cái phút lâm chung. Chúng ta thấy có những người lớn tuổi bắt đầu họ bệnh hoạn nhiều. Cái này mình cũng nói nhiều rồi đúng không? Một người mà phước báo họ tăng trưởng á, họ sống trong đời sống này nó có nhiều lợi ích á, thì càng về già cái đời sống vật chất về nhàn hạ thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng nói riêng về cái thân này, già thì có thể xảy ra, yếu hơn thanh niên có thể chấp nhận được, nhưng không chấp nhận bệnh tật. Nếu như già mà bệnh tật nhiều, tức là cái phước làm người chúng ta đã bị tổn. Già mà bệnh nan y, bất trị là chúng ta nên biết rằng người đó đã hưởng gần như hết cái phước làm người trong cõi đời này rồi. Có những người chúng ta thấy mới có mấy chục năm mà đã hết phước rồi. Hết cái phước làm người, họ hiện một cái tướng của cõi thấp hơn rất là nhiều. Họ không còn làm chủ được bình thường, đi đứng ăn uống như người tầm bình thường nữa. Họ sẽ sống một cái đời sống vật vã, khổ đau, bị đày đọa ngay trong khi còn mang cái thân người này. Có những cơn bệnh chỉ cần nằm 3 ngày, 7 ngày thôi thiên hạ lo mà đủ hết phước, kỳ. Cho nên chúng ta không khéo tu tập thì vậy là càng lớn tuổi thì phước chúng ta càng tiêu mòn. Và những cái khúc mà cuối đời ấy, là một cái dự báo cho tương lai chúng ta là phước đủ để làm người hay là đã cạn nguồn rồi. Cái người mà phước càng lớn chừng nào cuối đời họ uy tín với xã hội lớn hơn, đúng không? Vật chất họ vững vàng hơn, thân của họ ít bệnh tật hơn, nghiệp tập họ nhẹ nhàng hơn, đời sống an lạc hơn. Đó là cái người có phước, đúng không? Nhưng có những người họ dùng cái khôn lanh ý thức của mình tạo một cái vị thế của xã hội để đời sống vật chất họ sung mãn. Họ có uy tín, họ có tiếng tâm, được nhiều người quý kính, nhưng mà sâu bên trong họ có một cái điều gì sai trái thì không ai biết được. Cho nên cái trả lời thực nhất là thân của mình, cái gì giấu được chứ cái thân này mất phước không ai không giấu được cái ai hết. Đây là chuyện mà chúng ta phải thấy. Cho nên cái thân tâm này là nó nói lên cái phước báo và cái nghiệp tập của chính mình. Cái vật chất bên ngoài là không cần bàn, tại vì mình có đi hay là có ở gì á thì vật chất này cũng là của thiên hạ rồi. Nhưng mang cái thân này cái đoạn cuối để trả lời với thiên hạ là tôi còn phước nhiều hay là phước ít, cho tới phút lâm chung để thể hiện một cái đời sống vật chất và tâm linh chúng tôi như thế nào, nó sẽ trả lời ở đoạn đời cuối. Nếu cuối đời mà chúng ta bệnh nhiều, bệnh tới hồi mà làm chủ mình không được, ăn cũng không làm chủ, mặc cũng không làm chủ, ở cũng không làm chủ, ai cho cái gì ăn đó đút vô miệng, ăn cứ tự tay đút không được nữa, cả nhà thua rồi đó. Phước làm người hết rồi. Một con người bình thường họ có thể tự nấu được bữa ăn ăn, đúng không? Người nông dân bình thường họ làm được chuyện đó, họ tự tắm, tự giặt, tự lo thân cho tới ngày họ ra đi. Đó là người bình thường. Nếu là người bình thường mà có cái phước, còn cái phước để có thể làm người tiếp tục, nó sẽ trả lời tới đoạn cuối đời của mình. Còn những người hơi không được bình thường chút nó hưởng quá lố với cái phước người của họ trong cái sinh hoạt đời thường như thế nào.